Mà chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao, người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào được cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà. Lạc đà mà chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao, mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào nước cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Ngày 14 tháng 12, Thánh Gioan Thánh Giá. Gioan là thánh vì cuộc đời của ngài là một nỗ lực quả cảm, dám sống trọn vẹn với tên của mình, Gioan của Thánh Giá. Sự điên rồ của thập giá cuối cùng đã được thể hiện. Câu nói bất hủ của Đức Kitô: ai muốn theo ta, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo ta. Marco chương 8 câu 34b là câu chuyện cuộc đời của Thánh Gioan Thánh Giá. Mầu nhiệm vượt qua từ sự chết đến sự sống đã được thể hiện trong cuộc đời Thánh Gioan như một người cải cách, một nhà thơ thần bí và là một linh mục thần học. Sinh ở Tây Ban Nha năm 1542, Gioan hiểu được sự quan trọng của tình yêu tự hiến là nhờ cha mẹ của mình. Cha của ngài đã hy sinh của cải, danh vọng và sự an nhàn khi kết hôn với cô con gái của một người thợ dệt. Lý do đó mà bị gia đình từ bỏ. Sau khi cha ngài từ trần, mẹ ngài đã cố gắng đùm bọc gia đình, trong khi họ phải lang thang đầu đường xó chợ để kiếm việc làm. Những tấm gương hy sinh ấy đã giúp Gioan theo đuổi tình yêu vĩ đại của chính ngài dành cho Thiên Chúa. Dù gia đình đã tìm được việc làm nhưng vẫn không đủ ăn, cho nên Gioan phải lang thang giữa thành phố giàu có nhất Tây Ban Nha để kiếm sống, lang thang đầu đường xó chợ. Năm 14 tuổi, Gioan được nhận vào làm việc trong bệnh viện với nhiệm vụ trông coi các bệnh nhân bị chứng bệnh bất trị hoặc là bị điên dại. Chính trong sự đau khổ và nghèo nàn này, Gioan đã nhận biết và đã đi tìm hạnh phúc không ở trần gian nhưng ở nơi Thiên Chúa. Sau khi Gioan gia nhập dòng Camelo, nữ tu Teresa Avila nhờ Gioan tiếp tay trong công việc cải cách. Cả Gioan Thánh Giá và Teresa Avila đều tin rằng nhà dòng phải trở về với đời sống cầu nguyện. Nhiều tu sĩ Camelo cảm thấy bị đe dọa bởi sự cải tổ này, cho nên một số tu sĩ đã bắt cóc thánh nhân. Gioan Thánh Giá bị nhốt trong một xà lim nhỏ hẹp và bị tra tấn 3 lần một tuần bởi chính các tu sĩ trong dòng của mình. 3 tuần một lần đem ra tra tấn bởi chính các tu sĩ trong dòng của mình. Trong cái tăm tối, trong cái lạnh lẽo, trong cái cô đơn cô quạnh, đau khổ ở trong xà lim. Tình yêu và đức tin của Gioan Thánh Giá đã bùng lên như là một ngọn lửa. Ngài đã mất hết tất cả, ngay cả anh em trong dòng cũng loại trừ mình, coi mình như thù nghịch. Mất hết tất cả trừ một mình Thiên Chúa mà thôi. Và Thiên Chúa đã đem đến cho Gioan niềm vui vĩ đại trong cái xà lim nhỏ bé đau khổ tủi nhục ấy. Sau 9 tháng tù đầy, Gioan đã vượt ngục bằng lối cửa sổ duy nhất của xà lim, mà Gioan đã leo lên đó bằng sợi dây. Sợi dây ấy được kết bằng tấm vải trải giường. Gioan xé ra, cột lại thành một cái sợi dây, chui qua khỏi cửa sổ của xà lim, rồi đu dây từ cửa sổ thoát ra ngoài, mang theo tất cả các bài thơ huyền nhiệm mà Gioan đã sáng tác ở trong nhà tù, trong xà lim ấy. Khi mà từ cửa sổ chui ra rồi đu dây xuống, khi mà xuống đất rồi thì Gioan không biết mình đang ở đâu, không biết hỏi thăm ai, chẳng có ai để hỏi. Thì Gioan mới thấy cái con chó, thì đi theo cái con chó đó. Con chó đó tự động nó dắt đường cho Gioan đi vào trong thành phố. Gioan trốn trong bệnh xá của một tu viện vì sợ các tu sĩ đuổi theo bắt lại. Và ở đây Ngài đọc thơ cho các nữ tu nghe. Từ đó cuộc đời của Gioan tận tụy cho việc chia sẻ và dẫn giải về tình yêu của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha và vua Philip thứ hai ủng hộ những cuộc cải cách mà Gioan Thánh Giá và Teresa Avila đang thực hiện. Và bây giờ thì Gioan phải nhận nhiều trọng trách. Ngài làm bề trên dòng Calvario, Gioan lập cộng đoàn Camelo Beja và 3 năm sau được chọn làm tu viện trưởng ở Granada. Đi đường qua các thành Tây Ban Nha, Gioan đã chinh phục các linh hồn về cho Chúa Kitô. Chính Ngài đã xây dựng một thủy lộ, một tu viện. Trong 15 ngày, Gioan đã viết cuốn Ngọn Lửa Tình Yêu Sống Động. Và cuối cùng Ngài trở thành tổng đại diện Andalusia. Sự trong trắng của Gioan đã tạo cho Ngài một quyền năng trên quỷ thần. Gioan đã giải thoát nhiều người bị quỷ ám. Người ta nói rằng bằng những dấu thánh giá, Ngài dẹp tan cơn bão. Bằng lời cầu nguyện, Ngài dập tắt một cuộc hỏa hoạn. Các thú vật yêu quý Ngài để giữ lòng trong sạch. Thánh nhân tự nhận lấy đau khổ, nhưng lại rất thương cảm những đau khổ của người khác. Tự nhận đau khổ cho mình, nhưng lại thương cảm trước những đau khổ của người khác. Gioan còn tế nhị hơn nữa đối với những đau khổ tinh thần mà Ngài gọi là đêm tối của tâm hồn. Vì Ngài hiểu rằng những đau khổ này thanh tẩy tâm hồn rất nhiều, vì chính Ngài đã trải qua những kinh nghiệm của đêm tối tâm hồn, đêm tối của đức tin như vậy. Không kết hợp với Chúa được nếu không có những khổ hạnh trong tâm hồn. Thường nhà dòng nghèo khó đến độ có ngày không có bánh ăn. Tập họp ở nhà ăn, Gioan nói với các tu sĩ về hạnh phúc được chịu đau khổ vì Chúa Giêsu Kitô. Họ khóc vì nhiệt tâm và lui ra, nhưng vẫn không có gì ăn, bụng đói meo. Bỗng chuông reo, một người vô danh đã đem bánh cho nhà dòng. Các tu sĩ trở lại phòng ăn. Lần này thánh nhân òa khóc và nói: "Ôi, vậy là Chúa đã thấy sự yếu đuối của chúng ta. Người biết chúng ta không chịu thử thách được lâu, Trời đã sớm thương hại chúng ta. Lần kia, Gioan đã trả lời Chúa Giêsu hỏi về phần thưởng Ngài muốn rằng: Lạy Chúa, xin cho con được chịu đau khổ và bị khinh miệt vì Chúa. Chúa hỏi con muốn được thưởng cái gì? Gặp chúng ta thì dạ thưa cho con bớt khổ, cho con được hạnh phúc, cho con được bình an, cho con được khỏe mạnh, được vui vẻ, vân vân và vân vân. Còn Gioan thì xin cho con được chịu đau khổ và bị khinh miệt vì Chúa. Và Gioan đã xin ba ơn này, là đừng có ngày nào mà không có đau khổ, đừng là bề trên vào lúc chết, vì là bề trên vào lúc chết thì được vinh dự quá, người ta an táng mình trọng thể quá, cho nên khi chết thì đừng là bề trên, và chết trong khiêm hạ. Và Thiên Chúa đã nhận lời Gioan để ngày nào cũng có đau khổ, chết không trong tư cách là bề trên và chết trong khiêm hạ. Những tháng bị giam cầm với bao đau khổ dữ dằn do người ta đối xử đã hủy hoại thân thể Gioan. Cả 8-9 tháng bị tù trong xà lim, một tuần đưa ra đánh 3 lần, làm sao sức người chịu nổi. Mà lại bị đánh không phải bởi kẻ thù mà bởi chính anh em trong dòng của mình. Mệt nhọc vì du hành tới Andalusia làm Gioan bị thiêu đốt ở chân, các vết thương mở rộng. Ngài chịu đau đớn kinh khủng đến nỗi lần khi Ngài nói với người đối thoại: Xin lỗi, tôi không trả lời nổi, tôi bị đầy nghiến và đau nhức quá sức, không nói được. Gioan được chọn một trong hai nơi để chữa bệnh. Một là ở Beza, nơi mà người ta quý mến, hoặc là ở Ubeda, nơi đó tu viện trưởng có ác cảm với Gioan. Bạn chọn nơi nào để được chữa bệnh? Một nơi mà người ta quý mến, một nơi mà người đứng đầu lại có ác cảm với mình. Gioan đã chọn ở Ubeda, là nơi mà tu viện trưởng có ác cảm với Gioan. Những cư xử nghiêm ngặt trong nhà dòng bởi tu viện trưởng ấy càng làm cho Gioan đau đớn thêm. Thay vì đến nơi để được chữa lành, để được chữa bệnh, để được dưỡng bệnh, nhưng Gioan càng ôm chặt thánh giá vào lòng. Vị tu viện trưởng dần dần đã cảm động vì sự dịu dàng không mệt mỏi, vì lòng bác ái sâu xa của bệnh nhân Gioan thánh giá này. Cuối cùng, tu viện trưởng ấy đã hiểu được Gioan thánh giá và xin Gioan thánh giá tha thứ cho mình. Gioan báo trước là mình sẽ chết vào đêm 14 tháng 12 năm 1591. Các tu sĩ đọc kinh phó linh hồn. Gioan xin đọc sách Diễm Tình Ca. Các cơn đau không ngừng gia tăng. Khi chuông reo giờ kinh sáng thì Gioan cầm cái thánh giá lên và nói: Lạy Chúa, con phó linh hồn con trong tay Chúa. Các tu sĩ hôn Chúa Kitô và tắt thở. Người đã viết: Vào xế chiều cuộc sống này, bạn sẽ được phán xét về tình yêu. Gioan thánh giá để lại nhiều sách suy gẫm như Đường lên Camelô, Đêm tối đức tin, Ngọn lửa tình yêu sống động, Thánh ca thiêng liêng. Gioan thánh giá được phong thánh năm 1726 và Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đặt ngài làm tiến sĩ giáo hội thánh năm 1962. Thưa anh chị em và các bạn, đọc lại cuộc đời của thánh Gioan thánh giá thấy rùng mình, sợ chứ, đau khổ thử thách khủng khiếp như thế, từ tâm hồn đến thể xác, không hơn gì, không khác gì thánh nữ Faustina. Bị bề trên chị em hiểu lầm, nghi ngờ, bị đối xử bất công, rồi bị bỏ rơi, bệnh tật đến mức độ mà Faustina cũng phải than lên rằng là: Chúa để cho con chết còn hơn là sống mà đau khổ như thế này. Nhưng xin cho ý của Chúa được thể hiện. Lẽ ra đối với Gioan Thánh Giá, chúng ta thấy rằng là cuộc đời nghèo khổ và tù đầy bất công này sẽ biến Ngài thành một con người yếm thế cay đắng. Có đúng thế không? Khi mình bị đối xử bất công, bị cuộc đời nó đẩy xuống tận đáy vực thẳm, thì nó sẽ biến mình trở thành một con người yếm thế, con người bi quan, con người cay đắng, con người lúc nào cũng mở miệng ra là những lời chua cay. Nhưng ngược lại, Gioan Thánh Giá đã trở thành một người đam mê bí ẩn, sống với niềm tin rằng là có ai thấy người ta yêu mến Chúa bởi sự tàn nhẫn đâu? Có ai thấy người ta yêu mến Chúa bởi sự tàn nhẫn đâu? Và ở đâu không có tình yêu thì hãy đem lại tình yêu và bạn sẽ tìm thấy tình yêu. Ở đâu không có tình yêu thì bạn hãy đem lại tình yêu và bạn sẽ tìm thấy tình yêu. Vậy thì ở đâu không có lòng thương xót, bạn hãy đem lòng thương xót đến đó và bạn sẽ nhận thấy lòng thương xót. Con đường của những người đi loan truyền lòng thương xót ngày hôm nay theo chân của Thánh Gioan Thánh Giá là như thế. Ở đâu không có lòng thương xót thì hãy đem lại lòng thương xót, đem đến lòng thương xót và sẽ tìm thấy lòng thương xót. Vì niềm vui chỉ xuất phát từ Thiên Chúa, cho nên Gioan Thánh Giá tin rằng những ai tìm kiếm hạnh phúc ở trần gian này thì giống như một người đang chết đói mà há miệng đớp lấy không khí. Bạn đói không? Đói, bạn há miệng để đớp lấy gì? Cơm, bánh. Để há miệng há miệng đớp lấy không khí. Bao giờ hết đói? Thì bạn tìm kiếm hạnh phúc ở trần gian này thì giống như vậy đấy. Giống như là đói mà há miệng nó hớp cái không khí vậy. Và Gioan dạy chúng ta rằng là khi nào chúng ta dám cắt bỏ sự dục vọng, những ham muốn của cải danh vọng sắc thịt đủ mọi thứ quyền hành trên thế gian này, dám cắt bỏ những cái ham muốn đó thì mình mới có thể bay bổng lên cùng Thiên Chúa được. Ở ngoài đạo cũng như trong đời, nhất là đi tu mà còn đầy những ham muốn quyền hành, chức tước, địa vị, danh vọng thì làm sao mà bay lên cùng Thiên Chúa được. Là một tu sĩ dòng Camelô, Gioan Thánh Giá cảm nghiệm sự thanh luyện tâm linh. Thanh luyện tâm linh là vị linh hướng, Ngài cảm nhận được cuộc chiến đấu tinh thần nơi người khác. Là một thần học tâm lý gia, Gioan Thánh Giá diễn tả và phân tích giá trị của sự đau khổ trong các bản văn của Ngài. Hầu hết các văn bản của Gioan Thánh Giá đều nhấn mạnh đến cái giá phải trả của tinh thần kỷ luật. Con đường hiệp nhất với Thiên Chúa là sống kỷ luật, tự bỏ mình, thanh luyện. Một cách độc đáo và mạnh mẽ, Thánh Nhân nhấn mạnh đến sự mâu thuẫn của phúc âm. Thập giá dẫn đến sự cứu chuộc. Đau khổ dẫn đến sự ngây ngất. Tâm tối dẫn đến sự sáng. Lúc từ bỏ là lúc làm sở hữu, hy sinh bản thân để kết hợp với Thiên Chúa. Nghe đầy những mâu thuẫn. Nếu các bạn muốn giữ mạng sống mình thì bạn sẽ phải đánh mất mạng, sẽ mất mạng sống đó. Còn ai liều mất mạng sống thì sẽ tìm lại được. Thánh Gioan quả thật là người của Thánh Giá. Từ trần năm 49 tuổi, cuộc đời thật ngắn ngủi nhưng trọn vẹn. Thưa anh chị em và các bạn, qua cuộc đời và văn bản, Thánh Gioan đã để lại cho chúng ta những lời quan trọng. Tôi cũng như anh chị em, chúng ta muốn giàu có, muốn an nhàn, muốn thoải mái, muốn hưởng thụ, đúng thế không? Chúng ta không muốn nghe những chữ như là hy sinh, hãm mình, thanh luyện, khắc khổ, kỷ luật. Chúng ta chạy trốn Thánh Giá, chúng ta trốn tránh đau khổ. Thông điệp của Thánh Gioan Thánh Giá cũng như là trong phúc âm thì rõ ràng, đừng chạy trốn nếu bạn thực sự muốn có sự sống. qua thập giá mới đến được vinh quang. Thomas Merton nói về Thánh Gioan như sau: cũng như chúng ta không thể tách rời sự khắc khổ với sự huyền bí, thì nơi Thánh Gioan Thánh Giá chúng ta tìm thấy sự tăm tối và ánh sáng, sự đau khổ và niềm vui, sự hy sinh và tình yêu kết hợp với nhau thật chặt chẽ đến nỗi dường như lúc nào chúng cũng chỉ là một. Chúng ta ngày hôm nay đi theo con đường lòng thương xót Chúa cũng phải đi theo con đường mà Gioan Thánh Giá đã đi, con đường của đau khổ, con đường của thử thách. Nhưng chúng ta tin chắc chắn rằng càng đau khổ, như Chúa nói với Faustina, càng đau khổ càng nên giống Chúa, càng đau khổ càng siết chặt với Chúa. Và khi ta loan truyền lòng thương xót Chúa, đau khổ là dấu chỉ rằng ta đang đi đúng đường rồi. Qua đau khổ mới đến được vinh quang. Amen.